Mâu Ni Phật. Tiếp theo là đến phần nhân thiên chúng. Kinh nói là cập thích đề hoàn nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu, có nghĩa là cùng với trời thích đề hoàn nhân, cùng vô lượng chư thiên đều đến câu hội giữa đại chúng. Là sau khi nói về chư thanh văn, chư bồ tát đến để nghe pháp, giờ đến chư thiên. Thì chữ cập tức là cùng với, và cập thích đề hoàn nhân, cập là nối liền với lại đằng trước, nói về các bồ tát. Pháp môn tịnh độ này chẳng những các bậc thánh tham dự hội mà tất cả chúng phàm phu cũng đồng nghe nữa. Chữ thích đề hoàn nhân tàu dịch là năng thiên chủ. Năng là có khả năng, có công năng, có năng lực. Thiên chủ là chúa của cõi trời. Còn chữ đẳng tức là thích đề hoàn nhân, đẳng, chữ đẳng đó thôi, là nói cho đẳng là nhiều nữa, vân vân, nói cho vô lượng, nói chung hết cả các hàng chư thiên, cho nên dùng chữ đẳng. Chứ đó là cách nói của chữ Hán, vân vân như mình nói. Khi mà không muốn kể ra nhiều lắm, mà không muốn kể ra hết, kể một số đầu đại khái rồi nói vân vân thì dùng chữ đẳng. Đại chúng, trong cái chữ là cùng với đẳng vô lượng chư thiên đại chúng, chữ đại chúng là vì gồm hết tất cả chúng sinh vậy. Còn chữ câu là chung kết luôn các vị Bồ Tát cho đến các văn sau này. Câu là cùng với nhau, tức là cùng với chư đại Bồ Tát vân vân. Đó là lời sớ giải thích cái câu kinh cập thích đề hoàn nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu. Bây giờ lời sau là giải thích cái lời sớ, nếu có điều gì cần giải thích lời sau sẽ giải thích. Sau nói văn trên nói chữ tinh chư Bồ Tát là một đối đãi với nhau giữa tiểu thừa và đại thừa. Văn đây nói chữ cập chư thiên đại chúng là một đối đãi với nhau giữa thánh và phàm. Nghĩa là thánh phàm đồng nghe kinh này. Thì chúng ta nghe lại cái câu kinh này. Sau khi mà kể hết chư đại đệ tử thanh văn Đức Phật, thì có câu là tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tinh đó là cũng có nghĩa là và với. Rồi mới kể ra các Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tấn Bồ Tát, Như Thị Đẳng chư đại Bồ Tát, rồi cập thích đề hoàn nhân. Chữ cập cũng là và, thì chữ tinh đó tức là nối, và là giữa tiểu thừa và đại thừa, thánh tiểu thừa, thánh đại thừa. Sau đó rồi thì cả tiểu thừa đại thừa đó đồng là thánh, bây giờ lại thánh với phàm, tức là cập thích đề hoàn nhân, tức là cùng với cõi trời, với cõi người. Tức là kinh này vừa thánh vừa phàm. Thánh thì phân hai ra, gồm có đại thừa và tiểu thừa. Phàm cũng có thể nói là phân ra nữa, tức là gồm có thiên, rồi nhân và long dạ xoa, tức là quỷ thần vân vân. Thành ra chúng ta đừng có lầm rằng cõi tịnh độ là chỗ kẻ phàm phu chẳng được nghe hay về ở. Tức là ngài Vân Thê ở đây lấy câu này mà làm chứng cho mình thấy là người phàm cũng được nghe và cũng có thể về đó ở. Thích đề hoàn nhân, bây giờ giải thích về thích đề hoàn nhân. Nói cho đủ thật phải nói là thích ca đề bà nhân đề. Chữ thích ca thì tàu dịch là năng, chữ đề bà nhân đề thì tàu dịch là thiên chủ. Nếu mà nói rõ ra có đến 5 tên lượng, nhưng mà đây không cần thiết phải nói nhiều cho nó dài dòng. Thì nhắc lại là thời kỳ Phật Ca Diếp nhập diệp, có một người nữ phát tâm làm tháp, lại có 32 người phụ giúp. Nay người nữ đó được làm vua trên cõi trời Đao Lợi, thống nhiếp tất cả bốn phương 32 cõi trời. Lại trong kinh A Hàm có nói người nữ đó khi còn làm người thật hành việc đốn thí, bố thí triệt để, nay làm vua trời cho nên gọi là thiên chủ. Vậy thì chúng ta thấy vua Đế Thích, tức là vua trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi là trời nằm ở ngay trên đỉnh núi Tu Di. Theo như trong đạo Phật á, thì thế giới của mình, cái trục của thế giới á, là núi Tu Di. Các thế giới dựa vào núi Tu Di đó để mà thành ra thế gian. Thì trên đỉnh núi Tu Di đó là cung trời Đao Lợi. Thì cung trời Đao Lợi này á, vua của cung trời Đao Lợi này tức là Đế Thích. Đế Thích này á, là cái vị vua trời mà thường hay thử thách các Bồ Tát á, các vị Bồ Tát tu lục độ ba la mật đó. Thì vua trời Đế Thích hay thử thách, hay hiện ra thử thách. Thì vua trời Đế Thích là cái vị cũng là một trong những vị vua trời mà hộ pháp, không những hộ pháp mà còn là hộ, người ta kêu là hộ thế, tức là hay hộ những cái người làm thiện, ủng hộ những người làm thiện. Tại vì phần nhiều người làm thiện thì được sinh cõi trời, thành ra nó coi như là cùng phe với lại người trời đó, thành ra người trời ủng hộ. Thì vua Đế Thích này như vậy, chúng ta thấy rõ là vua Đế Thích này theo cái nhân thì vua Đế Thích chỉ là một người nữ tu cái gì mà thành vua trời Đế Thích. Ở đây cho mình thấy tu xây tháp xây tháp thành vua trời Đế Thích. Có 32 người nữ phụ giúp, 32 người phụ giúp, nay những người đó, người nữ đó thì thành ra là vua trời Đao Lợi và thống lĩnh cả bốn phương kia nữa, gồm 32 cõi trời. Còn trong kinh A Hàm có nói thêm là người nữ đó khi làm người thật thành việc bố thí đó, thì chúng ta thấy là tu như vậy đâu phải tu cái gì đặc biệt, mà là tu đây mình kêu tức là tu phước đức ấy. Phước đức thì con điều bây giờ chúng ta sống trong đời sống này thì người nào thì cũng cần có cái việc phước đức, tức là cần có cái sự thiện của mọi người. Bởi vì nếu mà người, con người mà càng không thiện chừng nào thì đời sống càng trở nên nguy hiểm chừng đó. Những người xung quanh của mình mà không thiện thì cái đời sống của mình rất nguy hiểm. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta rất cần đến sự thiện. Mà chính mình làm thiện tức là mình mang lại sự an ninh cho thế gian này. Thành ra chính vì vậy vấn đề thiện nó là một cái thấy trước mắt là cái vấn đề mà an lành cho mọi người. Cái điều thứ hai nữa là trong vấn đề phương diện nhân quả đó, cái điều thiện này nó sẽ đưa lại, nó sẽ là những nhân để đưa lại những kết quả rất là tốt đẹp cho chúng ta trong những kiếp sau. Thì chúng ta biết rằng là thông thường á, mình nói trong đời sống này á, mình nói về chữ tu á, thì thông thường mình nghĩ là tu là khổ hạnh, tức là sống khổ với một cái lý tưởng nào đó thì mình kêu là tu. Có một nếp sống, một sinh hoạt riêng biệt, vừa khổ trong vấn đề ăn uống, ăn mặc, ngủ nghỉ, vừa khổ trong cái vấn đề gọi là suy nghĩ, tức là suy nghĩ theo một cái lối đặc biệt, thì mình cho người đó là tu. Tu đối với đạo Phật thì nó không phải chỉ có khổ hạnh như vậy, mà tu đối với đạo Phật đó là tu dẹp tham sân si. Sở dĩ phải sống một cái nếp sống đặc biệt đó là để trợ giúp cho cái việc dẹp tham sân si, chứ không phải tu có nghĩa là sống khổ. Nhưng mà cái sống mà thanh đạm, cái sống vừa phải đó, nó trợ giúp đắc lực cho cái lúc mà cái tâm mình quán tưởng để dẹp tham sân si. Mà tâm mình phải suy nghĩ theo một cái lối đặc biệt nào đó là để dẹp tham sân si, chứ không phải để biến mình trở thành một con người kỳ lạ, đặc biệt, riêng biệt, ngoài lề. Đấy. Thành ra chính vì vậy cho nên cái ý nghĩa đạo của đạo Phật nó rất rõ ràng. không có nhắm mắt mà cứ làm bừa một cái hành động kỳ lạ đặc biệt nào đó là kêu là tu. Mà tu phải đối tượng phải là tham sân si, trừ diệt tham sân si. Thì như vậy chúng ta cũng thấy con điều là trong thế gian này á, nó có hai cái lực, mình phải công nhận như vậy. Nói về loài hữu tình á, một cái lực là cái lực tu hành, cái lực thứ hai á, là cái lực công đức. Chúng ta cứ thấy là người nào lãnh đạo cái thế gian này, những người công đức, những người có tiền của, những người có tiền của nó lãnh đạo cái thế gian này, nó có công đức. Cái lực thứ hai nữa người ta kêu lực của tôn giáo á, đấy là lực của tu hành. Trong tu hành nó mới phân ra nhiều loại, tu theo lối mà đối với đạo Phật kêu là tu theo lối tà đạo, tà kiến hay ngoại đạo, tu theo lối chính đạo. Nhưng mà nó đều có một cái năng lực ở trong thế gian này hết. Thì chúng ta bây giờ là một người phàm, một người bình thường cũng vậy. Thì cái đời sống của mình á, thì ai mình cũng muốn sống cho nó an lành. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là nếu mà mình không tự tạo lấy một cái năng lực thì mình không thể được an lành. Nó chỉ có hai cách thôi. Một là mình phải tìm đến một cái chỗ mà nơi đó toàn là những con người lành, mình nguyện được sống ở nơi đó thì mình sẽ được an lành. Còn hai nữa, mình không biết là mình có về nó được hay không thì mình phải tự tạo cho mình một năng lực. Mà nó có hai cái năng lực để có thể giúp mình an lành phần nào, bảo đảm phần nào cái an lành mình trong đời sống này, là cái năng lực công đức, năng lực phước đức là một, và năng lực tu tập là hai, năng lực tu hành. Nếu bây giờ chúng ta không chịu làm gì hết thì chúng ta không làm sao mà đòi được an nguy hay là được an lành ở trong kiếp sau của mình, trong đời sống tương lai của mình. Thành ra một đó là mình phải làm việc thiện, hai đó là mình phải tu hành. Thì đó tức là mình xây dựng cho tương lai của mình. Với đạo Phật nhìn nó rất rõ ràng như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà mình đi sâu vào á, thì cái an lành nào á, nó cũng chỉ tạm thời. Nếu nó không có một cái nhìn đúng, tức là một cái trí huệ, nếu nó không thấy rõ được chân lý, thì cái an lành của tu tập hay an lành của công đức gì nó cũng chỉ tạm thời mà thôi. Và rồi nó sẽ tan mất đi. Và luôn luôn cái nào nó cũng có một cái kẽ hở của nó, để nó không hoàn toàn là an lạc thực sự. Vì vậy nên Đức Phật sau khi mà qua nhiều kiếp sống á, Đức Phật đã tích tập rất nhiều cái kinh nghiệm về trí huệ, về sự an lạc này nọ. Thì Ngài mới thấy rõ, Ngài mới không hài lòng được với bất cứ cái an lạc nào mà nó chưa hoàn toàn. Đấy, cho nên đến cái khi mà cuối cùng hết thì Đức Phật bắt buộc phải đi tìm một cái con đường mà nó viên mãn, nó vĩnh viễn, nó hoàn toàn. Thì đó, cái kết quả đó và cái con đường đó nó kêu là đạo Phật. Thì đó là đại khái đạo Phật nhìn như vậy. Thì đây cho chúng ta thấy là, cho nên á, mình thấy là thí dụ như bây giờ những tôn giáo có một cái thế lực rất mạnh, nhưng mà ngược lại á, cái người thế gian này nó cũng có một thế lực rất mạnh. Thì chúng ta đi con đường nào á, chúng ta cũng sẽ được những cái năng lực như vậy. Nếu mà chúng ta đi con đường công đức thì chúng ta cũng sẽ có được những năng lực rất mạnh trong thế gian này. Nhưng mà thông thường mà nhìn thì cái mà nắm thế gian này để hoạt động thì bao giờ cũng là năng lực công đức. Ít có trường hợp nào mà tôn giáo mà kiêm làm vua làm chúa luôn. Mà phần nhiều là tôn giáo là một thành phần trong cái đời sống này. Mà cái người mà lãnh đạo hết cả một cái đất nước, một cái quốc gia nào đó là một con người của thế gian, con người có công đức, có phước đức. Mà cái năng lực chính mà nó nắm cái thế gian này ấy, thực sự nó đúng nghĩa là phước đức. Tức là những người mà giàu có chừng nào thì người đó thực sự là cái người có thế lực trong thế gian này. Dù người đó không phải là ông vua, hay là dù người đó không phải là ông tổng thống ở trong cái xã hội đó chăng nữa. Ngày nay chúng ta thường nói, ví dụ tư bản chẳng hạn, là những người có tiền của, người đó thực sự họ nắm. Họ nắm cái sự điều hành, cái hoạt động của cái xã hội. Thành ra chính vì vậy cho nên cái công đức nó rất mạnh. Mà thông thường giữa công đức với lại cái tôn giáo á, thì phần nhiều cái tôn giáo phải nương vào cái công đức, nhưng mà cái công đức á, nó phải quý trọng và tôn trọng cái tôn giáo. Bởi vì cái công đức mà càng lớn bao nhiêu á, nó ăn thua được cái đối tượng. Chúng ta làm tội lỗi cũng vậy, hay là chúng ta làm công đức cũng như vậy, nó ăn thua cái đối tượng rất nhiều. Ví dụ như trong luật nói rằng là có một người chẳng hạn, có một ông tỳ khưu, ông nói giỡn chơi, ông giả bộ giọng con gái, ông nói giỡn chơi giữa đại chúng. Ngay trong hiện kiếp đó, ông trở thành con gái, ông trở thành người nữ. Đó là một cái quả báo. Mình nói là nói giỡn chơi mà sao cái nghiệp nó lại thành nặng như vậy. Bởi vì ông nói giỡn chơi ở đâu? Ở giữa đại chúng tỳ khưu ấy. Thành ra nó tùy theo cái đối tượng. Ví dụ mình chửi một câu, mà mình chửi đó là con chó, thì cái lời chửi đó, cái thô ngữ đó của mình á, nó không có một kết quả xấu bao nhiêu. Nhưng nếu bây giờ mình chửi một cái vị tu hành, mình chửi một cái vị mà chân tu, mình chửi hay là mình phỉ báng ngay cả A-la-hán hay Đức Phật á, thì kết quả khác hẳn. Thành ra nó tùy theo cái đối tượng nữa. Thế cho nên khi mà mình bố thí cũng ngược lại cũng như vậy đó. Khi mình bố thí, dù một người bố thí rất nhiều, nhưng mà một người cúng dường cho Đức Phật một ít thôi, thì cái người bố thí rất nhiều kia nó không thể so được cái người cúng dường cho Đức Phật một ít thôi. Tại vì cái đối tượng mà bố thí đó là Đức Phật. Thành ra khi mà Đức Phật nhận cái gì một cái ấy, thì cái người đó được công đức vô cùng. Và chính vì vậy ấy, cho nên cái công đức ở thế gian này ấy, nó cần phải có tôn giáo. Nó cần phải có tôn giáo như vậy. Thì chính đó cho nên hai cái nó hỗ tương với nhau. Mà cái người mà tu thì phần nhiều sống khổ hạnh, thành ra sống có thể kham khổ được. Thành ra cái người tu không có cần thiết đến cái công đức nhiều. Mà ngược lại cái công đức á, cái lực công đức nó muốn có, nó phải cần đến cái người tu rất nhiều. Vì vậy cho nên cái lực của tôn giáo nó không có nắm thế gian này thực sự. Nhưng mà luôn luôn á, nó là một cái thế lực rất mạnh. Thì mình là cái người bình thường, mình sống cuộc sống miễn ngày ăn ba bữa đủ, miễn gia đình mình đầy đủ. Vậy là mình là, đó là cứu cánh của đời mình rồi. Đôi khi mình nhìn lên tôn giáo, mình nhìn lên chính trị, mình nhìn đến những cái đó, lắm lúc mình một là mình nể sợ, mình kính sợ, mình nhắm mắt mình sợ. Hai á là mình suy nghĩ lát thì mình cho những cái đó nó hình như là nó không có nghĩa lý, nó chỉ có ăn bám, mình nghĩ như vậy. Rồi từ chỗ đó mình cho là cái thực tế nhất là sống với mọi người, giúp đỡ lẫn nhau là tốt, hay thực tế nhất là tìm ra tiền mà sống. Còn mấy cái kia, mấy cái chuyện kia là mấy cái chuyện mà nó ở đâu đâu á, nhưng mà thực sự ra thế gian này bao giờ nó có, còn có con người, tức là còn biết suy nghĩ như con người chứ không có suy nghĩ như con vật, thì lúc đó tôn giáo nó còn có và công đức nó còn có, và nó vẫn là những thế lực mạnh nhất. Đó là tính chất của con người. Còn cái mình cứ đề cao, mình bảo chứ cứ thực tế là xứng nhất, tức là no cái bụng là xứng nhất, đó là cái quan điểm của loài vật. Thì mình hãy dẹp bỏ tất cả những cái tính chất của con người đi thì mình sẽ được cái đó, tức là mình là một con vật thôi. Và khi mình đã giữ lại tính chất con người ấy, thì nó bắt buộc nó phải có những cái công đức của tu hành, công đức của làm thiện. Những cái đó nó là cái nguyên tắc, cái nguyên lý của con người. Còn là con người là còn có. Vì vậy nên cái năng lực mà an lạc, khi mà làm một con người mà muốn được an lạc á, thì con người phải gieo những cái nhân đó. Cho nên phải nói vấn đề là một là làm thiện, đó là tối thiểu. Hai nữa là phải có tôn giáo, thì cái con người đó mới có thể nói là làm một con người mà được an lạc, được an lành. Chưa nói theo đến ai, cho bản thân của mình thôi. Còn cái mà trong đạo Phật kêu là tả kiến á, tức là cái mà bác bỏ nhân quả, thì những người như thế là những người đó là những người không chịu chấp nhận cái tính chất con người nữa, cái suy nghĩ theo lối con người nữa, cái cảm giác theo lối con người, những cái lo sợ, những cái băn khoăn của con người nữa. Những con người đó nó sẽ theo cái đường hướng của loài vật. Thì ra chính thế chúng ta thấy ở đây á, chúng ta nhìn thấy trong đạo Phật bao giờ nói cái gì cũng ra cái nhân cái quả hết á. Mà hễ nói đến nhân quả mà dù một cái quả nào rất là đối với người thường mình nó rất là phi thường, thì cái nhân đó nó cũng ở cái chỗ làm thiện, chứ nó không phải là một cái gì đặc biệt hết. Thì bây giờ mình thấy Đế Thích mà hiện ra thì mình bảo cái này chắc là thượng đế hay gì, mình không thể nào mà mình tưởng tượng nổi. Nhiều khi mắt mình mà nhìn cái ánh sáng của Đế Thích thì mình chịu còn không nổi nữa. Thì mình bảo không biết đây là ngài này là cái gì, đây không biết là Phật trời hay cái gì đặc biệt lắm đây. Nhưng mà thực ra chỉ có gì thôi, phát tâm làm tháp mà thôi, xây tháp mà thôi. Xây tháp thì dĩ nhiên cái chữ tháp đó đã nói cho mình biết là tháp đó hoặc thờ thánh hoặc thờ Phật, hoặc thờ những cái bậc mà đại nhân đại thánh ở trong cuộc đời này, mà nó đạt được kết quả như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình thí dụ như nhiều khi mình cũng góp phần xây chùa, mình cũng góp phần tạo tượng, nhưng mà nó tùy theo tâm của mỗi người. Ví dụ một người mà khi mà nói vào là cái kết quả mà nó được như vậy, thứ nhất là đối tượng, tức là khi mà Đế Thích chỉ là một người nữ làm tháp trong quá khứ, xây tháp như vậy với cái tâm nào, mà xây tháp thờ ai, nó như vậy thì tùy theo đó mà kết quả. Nếu với một cái tâm hết sức thành kính, một cái tâm không có một chút gì nghi ngờ, thì lúc bây giờ cái, nếu mà đối tượng nó là Phật thì cái công đức nó rất lớn. Hay là đối tượng nó là một vị cõi trời, mà vị cõi trời thiện đó, công đức nó rất lớn. Còn nếu mà tâm của mình nó hời hợt, nó không tin, nhưng mà nó theo mọi người, hay một người nào rủ mình, hay là lúc đó một cái lúc hứng nhất thời của mình, hay là tất cả những cái nhân duyên mà nó không phải là một cái tâm mà dứt khoát là tin tưởng á, thì cái kết quả nó không có được như vậy. Nó vẫn có một kết quả công đức mà nó không thể được như vậy. Thế cho nên chúng ta hiểu là cái vấn đề mà lòng tin á, trong vấn đề làm công đức của mình, cái lòng tin á, nó phải dứt khoát ghê lắm. Chúng ta tiếc một điều là mình, ví dụ mình có một cái nhân duyên với lại Tam Bảo, như khi mình làm việc cho Tam Bảo, nhưng mà cái tâm tín của mình nó không được thanh tịnh, nó có nhiều cái nghi ngờ của nó. Cái nghi ngờ này là nó nằm sâu ở trong tâm thức mình rồi. Thành ra chính vì thế đôi khi mà cái công đức của mình nó không có được mạnh, không có được nhiều là như vậy. Nên chúng ta thấy cái nhân quả của Thích Đề Hoàn Nhân này đó, để cho mình lấy đó làm cái bài học cho mình. Thích Đề Hoàn Nhân là một người nữ thôi, cũng như bây giờ quý vị Phật tử bây giờ phần nhiều những người tín nữ, tức là những người hay làm chuyện công đức ấy. Mình thấy cái gương Thích Đề Hoàn Nhân chỉ là người nữ. Người nữ đó làm cái gì mà được làm vua trời như vậy ấy, thì cũng chỉ làm cái việc công đức tin tưởng như là mình sẵn có mà thôi, chứ không có phải cái gì đặc biệt hơn. Nhưng mà chắc chắn là cái người nữ này khi mà làm cái việc này làm một cái tâm thành kính vô cùng, tin tưởng dứt khoát, thành ra được như vậy. Ở đó chúng ta lấy cái đó để mà hiểu thêm và tiến triển thêm cái gì cần thiết. Đó là cái lòng tin của mình. Sẵn đây thí dụ tôi cũng nói luôn, thí dụ chẳng hạn như là Đức Phật đó, có cái tướng là tướng lưỡi. Tướng lưỡi của ngài dài rộng, nó có thể che chùm cả cái mặt, nhưng mà lưỡi bao giờ cũng nằm ở trong miệng, tức là cái tướng ẩn kín. Bây giờ có nhiều vị họ nghe nói là Đức Phật có 32 tướng tốt, nhưng mà bây giờ có cái tướng nó không có thấy được, chỉ có cái tâm nghĩ như phân vân như vậy thôi ấy, mà không đắc đạo được, đệ tử Phật theo Phật nhưng mà phân vân về sư phụ mình, không biết là có cái tướng nó hay không ấy, mà không đắc đạo được. Thì chúng ta biết là cái nghi ngờ nó như vậy, nên nó làm băn khoăn, nó làm rối, nó làm nghĩa là không yên được, mà khiến Đức Phật phải hiện cái tướng đó ra, thì lúc bây giờ mới đắc đạo. Thế chúng ta biết là cái nghi ngờ nó phá ghê lắm, nó quấy rầy. Cái nghi đây ấy, nó không phải là một cái nghi để mà kéo mình ra khỏi đạo, nhưng mà nó là một sự băn khoăn, thắc mắc, phân vân, mà nó còn đủ có cái tác dụng như vậy. cái nghi nào mà nghi tận gốc nữa thì nó sẽ làm cho mình rời bỏ cái con đường đó liền, rời bỏ cái lòng tin đó ngay. Thành ra cái nghi nó rất nguy hiểm. Và chính vì vậy cho nên một khi mình đã có lòng tin rồi thì đó là một cái phương tiện rất hay, rất tốt cho chính mình, mà mình không biết sử dụng, mà không biết phát triển, không biết trau dồi cái lòng tin đó thì thật là rất uổng. Đó là một điều cho mình thấy như vậy. Còn chữ đẳng, rồi tiếp tục, chữ đẳng tức là vân vân, đó là kể cả luôn 32 cõi trời bạn kia, tức 32 người đã phụ giúp cho Thích Đại Hoàn Nhân xây tháp trong thời quá khứ. Nhẫn đến còn nhiều trời đâu nữa vậy, tức là đẳng nó còn kể luôn nhiều trời nữa. Chữ vô lượng chư thiên đó, là nói thêm để cho hết luôn, gom hết tất cả trời cõi dục, trời cõi sắc, trời cõi vô sắc, hết thảy tất cả các cõi trời. Ta biết là trong đạo Phật nó là có nhiều cõi trời như vậy, tùy theo nhân quả. Mình làm công việc công đức nhưng mà cái tâm của mình nó còn ham hưởng thụ, nhưng mà mình làm thiện thì lúc bây giờ mình làm thiện nhiều mình sẽ sinh lên cõi trời đó thuộc cõi hưởng thụ, còn hưởng thụ thì kêu là dục, tức là còn tham dục. Tham là tham cái gì? Còn muốn có sắc đẹp, còn muốn có nghe những tiếng hay, còn muốn có cảnh đẹp, còn muốn được hưởng những cảm giác êm đềm thích thú, thì đó kêu là ngũ dục. Có tiếng tăm cái này nọ thì dù mình làm thiện đến đâu mình còn thích những cái đó, đó là cái lý tưởng, đó là cái cứu cánh để mình hưởng á, thì cái thiện của mình nó chỉ đưa mình lên trên cõi trời của cõi dục. Dục này nó có 6 cõi trời. Hết 6 cõi trời đó, tức là càng ngày á, tức là nó cao hơn là gì vậy, là cái chỗ hưởng á nó kém dần đi, tức là mình không thích cái hưởng dần mà mình thích cái sự yên tĩnh ở nội tâm hưởng cái đó hơn. Thì lúc bây giờ nó lên cao dần. Thì cái trời mà chúng ta thường biết là trời mà hiện giờ Di Lặc Bồ Tát đang còn ngự, và trước khi Phật Thích Ca xuống đây thành Phật đó, mà ở trên trời đó là trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất đó thuộc về 6 cõi trời, một trong 6 cõi trời của cõi dục. Nó là cõi trời thứ mấy? Thứ tư. Thì từ trời Dạ Ma, tức là trời thứ ba, là nó ở trong hư không rồi, chứ không ở trong mặt đất, tức là không ở trong cái trên đỉnh cái núi Tu Di, đó là trời Đao Lợi này rồi. Tức là vượt lên khỏi trời Đao Lợi là nó trên hư không rồi. Tức là cõi trời đó là nó thuộc về hư không. Có thể nói mặt đất của nó không phải là một vật chất cứng nữa. Mà nó là khoảng không như vậy. Thì là trời Dạ Ma, trên trời Dạ Ma là trời Đâu Xuất. Thì trời Đâu Xuất hiện giờ là Phật Di Lặc ở trên đó, là trời thứ tư của cõi dục. Rồi trên đó 2 cõi trời nữa, là cõi trời thứ năm là hóa tự tại, và cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại. Cõi trời tha hóa tự tại này là ma ba tuần ở đó. Chúng ta nghe nói ma tưởng ở dưới địa ngục hả? Ma này ở cõi trời cao nhất, cõi trời thứ sáu. Ma đây, ma vương, là vua ma, chứ không phải diêm ma, không phải diêm vương. Đó là vua ở địa ngục. Đây là ma vương, đây là vua ma. Ma này á, vua ma này là vua ma về hưởng thụ. Sở dĩ mà ma ba tuần mà ở cõi trời thứ sáu là vì cõi trời thứ sáu nó có cái năng lực rất tự tại trong vấn đề hưởng thụ. Mà tự tại là chỗ nào ấy? Tức là cái cõi trời thứ năm là hóa tự tại, tức là mình thích cái gì là tự động nó hiện ra, mình không cần phải mất sức đi làm như là cái cõi con người này, mà nó theo tâm tưởng của mình nó hiện ra. Đặc biệt cái cõi trời thứ sáu nó lại rất là tự tại hơn ở chỗ nữa, là mình không cần phải tưởng tượng ra, mà cứ người khác tưởng tượng ra mình hưởng, người khác tưởng tượng mà mình được hưởng, người khác thích cái gì thì mình được hưởng cái đó. Cái tâm của mình nó còn yên đến mức độ vậy, nó không cần phải suy nghĩ, thì mới kêu là tha hóa tự tại. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là cái ma ba tuần đó, tu đủ cách hết á, tu đủ việc phước thiện, làm đủ công đức hết á, nhưng mà mục tiêu của ma ba tuần nó rất rõ ràng là vấn đề hưởng thụ là chính. Nhưng mà ma ba tuần nếu mà ngu thì nó không thể thành ma được. Nên nhớ ma này là ma mà chuyên môn phá Phật nữa, ma này là trí huệ lắm á. Thành ra cái ma này nó biết rõ vấn đề là cái gì thì được hưởng nhiều. Thành ra nó không có hưởng theo cái lối trước mắt, nó không có hưởng theo cái lối mà thích cái gì làm cái nấy một cách mù quáng. Mà ma này nó biết nhân quả, nó biết làm nhân nào thì được hưởng, làm nhân như thế nào được hưởng nhiều. Cái nhân tu hành nó được hưởng rất nhiều. Cho nên ma này là một ma rất là tinh khôn. Ma này không phải mà mình coi thường được. Ma này nó biết nhân biết quả ghê lắm. Vì vậy cho nên ma ba tuần có công đức nhiều lắm, tu hành nhiều lắm. Cái bất cứ một cái công đức nào của người tu để hưởng được, ma ba tuần sẵn sàng tu. Trừ cái công đức mà gọi là niết bàn, mà diệt tham sân si của Đức Phật ra thôi. Tại vì cứu cánh của ma ba tuần đó là hưởng thụ. Thành ra ma ba tuần có thể một ngày chỉ ăn một hạt gạo thôi cũng được. Nếu ma ba tuần biết rõ là nếu mình tu như thế, trong tương lai mình sẽ sinh về đâu, mình hưởng như thế nào, ma ba tuần sẵn sàng tu. Thành ra mình phải, chính vì vậy cho nên vào đạo Phật nó cần phải chính kiến, không phải cứ nhìn thấy tu hăng tu dữ cái là mình bảo là đó là đúng rồi. Tại vì tu nó có rất nhiều đường hướng để tu. Thành ra người Phật tử không hiểu gì hết, là con Phật mà không biết nhân biết quả hết, cứ thấy người nào tu khổ hạnh là cho đó là tu, là đúng nghĩa là tu. Mà trái lại là con Phật là mình phải biết nhân biết quả, và mình phải lựa đúng cái nhân thành Phật mình mới chịu tu. Chứ không phải đi đâu thấy cái người nào tu cái gì lạ lạ một cái, thấy người nào mà ăn uống lạ lùng một chút, thấy sống kỳ cục một chút đó, là bắt đầu phục, bắt đầu tin rồi đó. Không phải như vậy. Nên chúng ta thấy rõ vậy đó, thì đến cái cung trời thứ sáu đó là nó được cái năng lực như vậy. Và vì vậy cho nên ma ba tuần là cái người luôn luôn thúc giục người ta hưởng thụ, thúc giục người ta hưởng thụ. Ma ba tuần thúc giục hưởng thụ đây không phải thúc giục lười biếng biếng ngác đi hưởng đâu, mà thúc giục người ta gieo nhân tu tập công đức để mà hưởng. Ma ba tuần chỉ sợ những người mà gieo cái nhân mà tu mà kiểu mà bỏ tham sân si thôi. Ma ba tuần không thích tu theo cái lối đó và phá những cái người tu theo lối đó. Còn cái người nào tu mà theo cái tà kiến tu mà để hưởng công đức này nọ, ma ba tuần luôn luôn ủng hộ, không có sợ. Bởi vì cái người đó được hưởng cái gì, ma ba tuần tự động nó được hưởng cái đó, nó không cần phải biến ra. Thành ra nó rất là ưa thích như vậy. Chính đó là cái ý nghĩa mà mình hiểu về ma vương là thế nào. Quý vị đừng có coi thường ma nữa, đừng có nghĩ ma là một cái linh hồn vô phước đầu thai không được, xong rồi bay khắp mọi nơi lè lưỡi dọa người ta. Đừng nghĩ ma là như thế. Ma vương ở đây là như vậy. Ma đó không cách gì mà đến gần Phật được, mà để đấu với Phật hết á, mà chỉ có ma vương thôi. Thành ra ma vương đây là ở cung trời thứ sáu. Thì đến cung trời thứ sáu đó là hết cõi dục rồi. Nếu mà đi sâu nữa, muốn hưởng nữa, thì cái người đó bắt buộc phải chuyển sang thiền định. Tức là người đó bây giờ tất cả những cái gì về vật chất, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, này nọ gì á, nó đến cái mức độ giới hạn cuối cùng của nó rồi. Bây giờ mình muốn hưởng nữa thì cái người đó rốt cuộc sẽ thấy ra một điều là cái an lạc hay không nó nơi trong cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình nó còn muốn ra bên ngoài một chút, cái an lạc nó chưa có thật. Bởi vì tâm mình mới là cái chỗ thực sự hưởng, mới là cái cảm giác nó khởi lên nơi tâm. Khi mình sướng là nó cảm giác sướng nó khởi lên từ tâm, nó là thuộc về tâm. Cái vật nó đưa lại cái cảm giác sướng, cái vật đó nó bên ngoài. Cái cảm giác sướng thuộc về tâm của mình, mà mình muốn có được cái cảm giác sướng nó, mình phải mượn vào một cái vật bên ngoài. Cho nên rốt cuộc những vị đó bắt đầu thấy là phải quay trở vào tâm. Muốn tìm một sự an lạc vững chắc chừng nào, mình phải đi trở lại cái tâm của mình. Vị đó mới quay trở lại tâm, thành ra tu thiền, trở nên tu thiền định. Thì như vậy cái tu thiền định như thế nó vượt ra khỏi cõi dục. Tức là lúc bây giờ nó không cần cảnh ở bên ngoài nữa, mà nó cần cái niềm an lạc của nội tâm thôi. Thành ra những cõi trời trên, cõi trời mà nó vượt lên trên trời thứ sáu trở đi là nó thuộc về cõi thiền rồi. Thì lúc đó cảnh giới bắt đầu không còn nữa. mà nó là một trạng thái rất là yên tĩnh, rất là vắng lặng, an lạc của nội tâm, thì nó thuộc về cõi sắc. Và cứ càng đi sâu như vậy cho đến mức độ là dù rằng không còn cảnh giới bên ngoài á, mà hình như là kể cả cái cảnh, tức là cái hình tướng, hình sắc thân của mình á, nó cũng không còn nữa. Thì lúc đó nó vào cõi vô sắc, cái thiền định nó rất là sâu. Thành ra như vậy á, là nó gồm có ba cõi, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà từ cung trời tam thập tam thiên trở lên á, là bắt đầu thuộc về cõi trời, cõi dục, rồi cõi trời mà thuộc về thiền định là cõi sắc, cõi trời mà thuộc về định á, là vô sắc. Vậy là tất cả cõi trời như vậy. Nhưng mà thông thường ra thì khi mà nói ở đây, nói tất cả cõi trời, vô lượng cõi trời đều đến nghe pháp. Nhưng mà mình có thể hiểu là phần nhiều trời, cõi trời thuộc cõi dục, họ mới có cái cơ hội nghe pháp. Bởi vì cõi trời mà thuộc thiền, cõi trời sắc mới vô sắc á, họ mãi ấy, lo an tĩnh cái tâm hồn á, không có để tâm gì đến bên ngoài hết. Thành ra có thể nói là nếu mà trong kinh mà nói cõi trời mà tụ tập về để nghe pháp á, phần nhiều là thuộc cõi dục, nhiều thuộc cõi dục. Và có một cái cõi trời, tức là cõi trời phạm thiên á, tức là cõi trời đầu hết của cõi sắc á, cõi trời đó vẫn còn có một cái liên hệ với lại công đức với này nọ. Còn dĩ nhiên là vô sắc với này nọ nữa, thì nhất là đến phi tưởng xứ, lúc bây giờ tâm nghĩa là không chịu phân biệt gì nữa hết á, thì đâu có cái tâm tưởng mà muốn đến nghe Phật hay này nọ nữa. Thành ra chúng ta hiểu một điều là thứ nhất, trong cái trong cõi dục á, thì nó có một nơi kêu là Bắc Cu Lâu Châu. Cái nơi đó nó sung sướng quá nên thành ra nó không nghĩ cái chuyện học đạo gì nữa hết á, nó không cần nữa. Thành ra chính vì vậy á, cho nên Đức Phật coi đó là một cái nạn, cái người Phật tử á, mình coi đó là một cái nạn. Cho nên người Phật tử mình sống trong cuộc sống á, mình đi ở cái chỗ nào sung sướng á, thì nó cũng cần phải có điều kiện. Nếu mà cái chỗ đó nó sung sướng quá mà không có đạo nữa, mình đừng có nhận. Nhưng mà vừa phải thôi, sung sướng thôi mà nó phải có đạo không đó. Thành ra đôi khi á, phải không? Đôi khi mình sống cuộc đời á, thì cứ sướng quá là mình quên hết. Thành ra nếu mình là Phật tử thì mình phải nhớ như vậy. Mình Phật tử rồi á, thì thôi. Thực sự mà nói một điều á, tại bây giờ mình chưa có đi sâu vào cái lòng tin của mình, nó chưa có mạnh. Chứ những người mà tin mạnh rồi á, thì mình phải nói một điều. Nếu mà không ở đâu có đạo Phật hết, mà chỉ dưới địa ngục có đạo Phật thôi, thì tôi nguyện về địa ngục tôi ở. Đó là cái người có lòng tin đó. Đó, ở đâu có đạo á, ở đó mới là cái chỗ chân thật giải thoát. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta hiểu ở đây, cõi trời ở đây á, cõi trời ở đây vẫn còn là những cõi trời có phước đức vô cùng. Tuy rằng cõi trời cõi dục thì nó không có thể nào nó sánh bằng, nghĩa là ở trên cõi thiền, cõi định đâu, về cái an lạc á. Nhưng mà ngược lại, cõi dục á, vẫn có cơ hội để nghe pháp. Và chính như vậy giờ chúng ta mới để ý nhé. Chúng ta để ý là tại sao Đại Thừa Phật Giáo á, tức là con đường Bồ Tát Đạo, con đường thành Phật, các vị Bồ Tát á, không có chịu bỏ tham sân si. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tuy rằng các vị đó tu hành công đức rất nhiều, năng lực rất nhiều, nhưng mà các vị đó chỉ chịu diệt tham sân si khi nào để thành Phật thôi. Mà khi nào thành Phật vậy? Khi nào chúng sinh cần có Phật thì lúc đó mình mới thành Phật. Để tôi lấy thí dụ, Phật Thích Ca ngài có nhân duyên với ngài La Hầu La, Mục Kiền Liên, Sa Lợi Phất, công chúa Gia Du Đà La chẳng hạn vậy. Thì cái nhân duyên nó từ cái lúc còn là phàm với nhau. Nhưng mà nếu bao giờ mà ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cảm thấy là mình chưa có cần phải thành A La Hán, mình chưa có cần phải có một vị thầy như là Đức Phật á, thì lúc bây giờ cái Bồ Tát mà là Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát nó chưa có chịu thành Phật. Bồ Tát đã sẽ đi theo các vị đó cho đến khi bao giờ các vị đó cảm thấy là mình có một cái khả năng siêu việt rồi. Bây giờ thầy của mình á, phải là vị tối tôn trong thế gian này. Lúc bây giờ á, Phật Thích Ca sẽ trở thành Phật. Thành ra Bồ Tát theo chúng sinh như vậy, Bồ Tát thành Phật cũng vì chúng sinh như vậy. Mà đến khi trở thành, lúc nào mà phải thành Phật á, lúc đó Bồ Tát mới diệt tham sân si. Thành ra khi đó chứng quả A-la-hán, nhưng mà A-la-hán nó là Phật, chứ A-la-hán nó không phải chỉ là A-la-hán không thôi. Ra chúng ta mới hiểu cái tinh thần Đại Thừa, cái tu hành của Đại Thừa nó như thế nào. Một phần nữa là các Bồ Tát luôn luôn phải giữ cái tâm tham sân si để liên hệ với chúng sinh, vì từ bi tâm. Đồng nghiệp, đồng sự, đồng sinh ra, đồng sống, đồng gì với chúng sinh. Đó là vì từ bi tâm. Cái thứ hai nữa, có sống chung với cái chúng sinh như thế, Bồ Tát mới phát những cái tâm học đạo vô thượng, vô lượng. Mà có ở trong cái hoàn cảnh đó mà thành Phật đó, thì cái thành đó nó mới là siêu việt. Mà phải phát nguyện như vậy. Tại vì sao vậy? Nếu bây giờ mà thí dụ mà tôi chỉ tu thiền định, thì tôi chỉ lấy cái thiền định đó ra, tôi dùng cái năng lực của thiền định đó, tôi mang lại cái kết quả là tâm tôi thanh tịnh. Tôi giúp cho tôi thôi. Bây giờ tôi phải trở về tôi sống với một chúng sinh khác. Muốn sống gần chúng sinh đó, mà tôi thì cứ thanh tịnh, chúng sinh nó thì cứ bê bối, không cách gì nó thích hợp với nhau hết. Một là tôi sẽ làm cho chúng sinh nó bực bội, nhiều khi nó phỉ báng, nó đọa địa ngục nữa. Hai là tôi sẽ bị thối thất dần vì ở gần cái ô nhiễm quá đi. Thành ra rốt cuộc thì tôi cũng phải lìa bỏ nó đi, không có hợp nhau. Thì chính vì vậy á, cho nên Bồ Tát á, mới phải bỏ cái thanh tịnh của mình đi, hòa đồng với chúng sinh đó. Bồ Tát phải nghĩ là chúng sinh này nó ăn nhậu. Nếu mà ăn nhậu á, chỉ toàn là ăn vào một cái là đau hết cả miệng, về nó sưng hết cả người, rồi tối ngày nó đau nhức, thì không ai ăn nhậu hết á. Ăn nhậu nó có cái hại, nhưng mà nó vẫn có một cái thích thú ở trong đó. Nó vẫn có cái thích ở trong đó, người ta mới ăn nhậu chứ. Cho nên mình phải lấy cái nghiệp đó, mình phải lấy cái nghiệp thích cái ăn nhậu đó, dù rằng cái bản chất của mình á, nó không còn ham mê gì những cái đó nữa. Nhưng một khi mình muốn đi theo con đường độ sinh á, lúc đó mình phải quay trở lại như vậy. Khi mình quay trở lại như vậy, mình nhận lấy cái nghiệp đó, mình thích thú những cái mà chúng sinh thích. Đấy. Để làm gì vậy? Lúc đó để mình độ chúng sinh kia. Mà độ chúng sinh kia như vậy á, không phải là đồng nghiệp như thế không thôi, đồng sự như thế không thôi. Mình lại phải học hỏi cái cách để độ. Mỗi chúng sinh càng cường một kiểu. Căn bản của mình phải nhẫn. Sau đó phải giải thích cách nào, phải sống cách nào chúng sinh nó mới chịu phục. Mình phải có đủ cách hết á. Khi chúng sinh đó chịu phục rồi, tức là mình nhiếp được chúng sinh đó. Nhiếp được chúng sinh đó rồi á, mình độ chúng sinh đó bằng cách nào đây? Khi một người chịu nghe lời mình rồi, mình chỉ dẫn sao để cho người ta vươn lên đây? Mình phải hiểu tính chất của người ta. Trong lúc mình đã sống cùng với người ta là mình đã biết rõ cái tính chất đó rồi. Tính chất ăn nhậu như vậy, nó đam mê như thế nào, nó có cái thích thú nào và nó có cái tai hại như thế nào, Bồ Tát nó phải kinh nghiệm, phải biết rồi. Rồi Bồ Tát đó không có đi luôn trong đó, Bồ Tát đó mới tìm những phương thuốc ở trong Phật Pháp đó, để vươn lên, để đối trị, để chữa được những cái bệnh đó. Bồ Tát nó học hỏi như vậy và Bồ Tát biết được cái cách chữa cái bệnh đó. Bồ Tát đó về sau này nhiếp được cái chúng sinh kia, Bồ Tát này sẽ mang cái phương pháp đó ra để dạy lại cho chúng sinh đó. Bồ Tát bảo hồi xưa tôi cũng hiền như anh á, nhưng mà tôi dùng như vậy này, tôi thoát được. Bồ Tát phải học hỏi biết bao nhiêu cái như vậy mới thành Phật được. Nếu bây giờ mà Bồ Tát cứ đi theo cái thanh tịnh của mình, chúng sinh cứu không được, nó càng cường lắm mà nó phức tạp lắm, kệ nó, Bồ Tát không bao giờ thành Phật được. Thành ra cái con đường Bồ Tát nó như vậy. Cho nên Bồ Tát không có bỏ cái chỗ mà để cho nó thành Phật đó, chính là cái chỗ của thế gian mà nó vừa có cái lạc mà nó vừa có cái nguy hiểm. Nó vừa cái lạc nó chỉ cầm chừng, cái lạc nó chỉ nhất thời, cái nguy hiểm nó luôn luôn xuất hiện. Bồ Tát phải ở những nơi đó mới thành Phật được. Vì vậy nên chúng ta có thể thấy cái hạnh của Bồ Tát nó không có đi thiên về cái hạnh thánh, không có đi thiên về cái thanh tịnh cá nhân mình, mà cái hạnh của Bồ Tát là cái hạnh mà nó hòa đồng vô trong với chúng sinh. Nhưng mà ăn thua ở cái chỗ là cái hạnh nguyện căn bản.